nhiên đó là chạy theo tính điều kiện, bao gồm mà môi trường, hoàn cảnh, tha lực và những cái gì đó nó không thuộc về chính mình. Nói chung duyên đây là một chuỗi sự tương tác, tùy thuận theo, lệ thuộc vào, chạy theo đuôi. Và đây là một trong những học thuyết của Phật giáo Trung Quốc. Đức Phật thì không dạy tùy duyên. Học thuyết duyên khởi của đạo Phật đó thì khác xa với tùy duyên của Trung Quốc. Theo Đức Phật đó, thì duyên đó là một trường tương tác rất đa dạng, tương tác thuận và tương tác nghịch. Người tu học Phật đó, để vượt qua vận mệnh thì cần phải làm chủ duyên. Đang khi Trung Quốc đó, thì chủ trương là tùy duyên. Tác dụng ban đầu của tùy duyên đó là làm cho chúng ta cảm thấy được bình an, tức là hoàn cảnh như thế nào chúng ta tùy thuận theo như thế đó, không cần đưa quan điểm lập trường của mình ra, mình chỉ hòa theo để giữ được cái sự viên dung vô ngại. Về lâu về dài đó thì học thuyết tùy duyên đó đã được sử dụng như là một lời biện hộ vậy. Ví dụ như khi ai rủ mình làm một Phật sự hay một thiện sự, nếu trong tâm có người được rủ chưa sẵn lòng, chưa có thích thú và không thật sự muốn tham gia, thì câu trả lời cửa miệng của người đó là: để tùy duyên, để tôi xem đã. Thì vậy chứ tưởng tùy duyên ở đây đó là để tôi xem lại, để tôi đánh giá lại, cân nhắc lại. Và đây là một trong những cái cách để hoãn binh về cái quyết định mà đôi lúc đó, cái sự vật, sự việc đó nó đòi hỏi đến cái sự quyết đoán của chúng ta. Nhưng mà vì chưa quyết đoán, hoặc là không thích, hoặc là ngại sự va chạm, là ngại mất lòng, thì con người có thói quen dùng cái chữ tùy duyên để bao biện và để cho nó trôi qua. Trong thiền học Việt Nam chúng ta có câu thơ nhậm vận thịnh suy vô bố úy. Thì chữ nhậm vận ở đây đó, cái nghĩa na ná với chữ tùy duyên ở trong Phật học Trung Quốc. Vận đây đó là thời vận, thời cuộc, bao gồm hoàn cảnh và các điều kiện. Nhậm là tùy thuận theo. Cái quan trọng của câu đó đó là không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng, không đánh bắt chính mình ở trong cái thịnh và suy của cuộc đời. Đó là trạng thái thư thái, làm chủ được bản tâm. So ra với học thức tùy duyên đó, thì nhậm vận thịnh suy đó sâu sắc hơn. Còn tùy duyên ở đây ta không nói là duyên thuận hay duyên nghịch, chỉ chạy theo duyên thôi. Trong các cái loài trùng gửi đó thì cây lục bình đó là chủng loại tùy duyên, tức là theo thủy triều lên xuống của con nước mà lục bình đó có thể trôi thẳng ra biển hay là vướng lại ở một bờ sông nào đó. Chứ còn bản thân nó thì không có cố trụ, cố định một cách lâu dài. Bất biến là không bắt gốc. Do đó học thức tùy duyên nó phải gắn liền với bất biến, tức là thuận theo duyên, thuận theo hoàn cảnh, thuận theo tính điều kiện, nhưng không đánh mất chính mình, không bắt gốc. Như rất tiếc là trong thực tiễn đó, thì người ta đã bỏ quên chữ bất biến, mà người ta chỉ gắn kết với chữ tùy duyên thôi. Do đó đó nó dẫn đến cái tình trạng là thả trôi mình ở trên dòng nước vận mệnh, hay là phóng trôi mình ở trên cái hoàn cảnh và điều kiện, và do đó đánh mất sự làm chủ của bản thân, hoặc là đánh mất lý tưởng, khuynh hướng, lập trường, quan điểm, vân vân. Trong luận đại thừa Khể Tính thì không có đề cập trực tiếp đến học thuyết tùy duyên bất biến, dầu chúng ta có cố tình gán ghép như thế, mà thực tế thì nó không có liên hệ nhiều. Học thuyết chân như tại triền, tức là tượng trưng cho Phật tính hay là tuệ giác trong trạng thái bị trói buộc. Ảnh dụ đó đó tượng trưng cho chúng sinh, cụ thể là con người có tình thức, trải qua nhiều kiếp sống, mang nhiều thân phận khác nhau, nỗi khổ niềm đau đó bị chi phối, nhưng mà tuệ giác và cái chân như của chân tâm đó đó chưa từng bị mất đi. Cái đó chúng ta có thể tạm gọi như là bất biến. Còn tình trạng tùy thuận theo hoàn cảnh, khi con người thì đóng vai con người, khi con vật thì đóng vai con vật, khi là A-la-hán thì đóng vai bậc giác ngộ, khi là Bồ-Tát đóng vai là giác hữu tình, khi là Phật thì đóng vai là nhất thiết trí. Thì cái đó nếu gắn ghép, chúng ta có thể liệt nó vào tùy duyên. Như vậy là tâm thức mà đỉnh cao nhất là tuệ giác của con người, trải qua nhiều kiếp sống, chạy theo duyên nghiệp, bao gồm duyên nghiệp chung, duyên nghiệp riêng, nhưng bản thể của sự giác ngộ đó là không từng mất đi. Và dĩ nhiên học thuyết của luận đề từ thể tính rất khó có thể thuyết phục được các nhà theo Phật giáo Nguyên Thủy, ở chỗ đó cho rằng đó bản giác đã có sẵn, bản giác là bất biến, nhưng mà vì một niệm vô minh giấy khởi mà toàn bộ sự giác ngộ đó nó bị mất đi cái hiệu ứng, mất đi cái tác dụng trong đời sống thực tiễn, do đó mà con người bị trôi lăn ở trong nỗi khổ và niềm đau. Còn học thuyết của Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng đó tiềm năng giác ngộ sẵn có trong mọi chúng sinh, và tiềm năng đó nói theo kinh nói theo luận khởi tính đó là giác ngộ mới. Nếu tu tập tứ diệu đế, cụ thể là bát chánh đạo đúng cách, thì tuệ giác nó sẽ được phát sinh. Vì đánh giá tuệ giác là một tiềm năng, cho nên khuyên hướng tu tập ở trong Phật giáo Nguyên Thủy là khích lệ chúng ta phải hoàn thiện ba phương diện đạo đức, thiền định, trí tuệ. Và cho đến lúc nào đó đạo đức tối thượng Adisila, thiền định tối thượng Chitasila, Adichita, và trí tuệ tối thượng Adibanya được hoàn thiện đó, thì lúc đó đó tuệ giác được xem là hoàn thành. Sự hoàn thành về tuệ giác đó được luận khởi tính gọi là thủy giác. Nó có khác là Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận có một bản giác, chỉ chấp nhận có một cái bút sen giác ngộ ở trong mỗi chúng sinh thôi. Cho nên tóm lại, tùy duyên bất biến là một chủ trương mà trong mọi hoàn cảnh đó, chúng ta vì sự viên dung vô ngại hài hòa, nhưng chúng ta không đánh mất chính mình. Trạng thái đó có thể tạm hiểu như là hòa hợp nhưng không bị hòa tan. Hòa hợp là dung hòa với những sự khác biệt, bao gồm chính trị khác biệt, tôn giáo khác biệt, đảng phái khác biệt, khuynh hướng khác biệt, nhưng chúng ta không bị hòa tan với những sự gì biệt đó, cái là giữ vững được lập trường của mình. Và chủ trương đó dễ dàng giúp cho chúng ta thành công trong các cái nỗ lực nhập thế với những cái sứ mệnh rất là cụ thể và đặc biệt. Xin đưa câu hỏi khác.
Cái này là xin hỏi một đầu nó là cái này nó là vừa mới biết cái nói đến một là điều rất quan trọng và thêm quan đó là tại sao khi tin vào tam bảo một người rất bởi vì tin vào tam bảo thì phải rất bởi vì tin vào đại thừa. Điều này trong quan điểm của này là chúng ta tin nó lên thì phải để thích mọi người đi vào hơn.
Mục đích của đại thừa khể tính như tên gọi của tác phẩm này đó là giúp cho người tu học theo nó đó phát khởi niềm tin về triết lý đại thừa, thực tập đại thừa, trải nghiệm đại thừa và chứng đắc được đại thừa trong đời sống thực tiễn. Trong lịch sử quá trình phân phái có những cái mâu thuẫn mà chúng ta không thể phủ định giữa nguyên thủy và đại thừa. Đỉnh cao của sự mâu thuẫn này được ghi nhận ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Duy Ma Phật Sở Thuyết. Thì những nhà theo nguyên thủy đó, hoặc là bằng văn bản hoặc là bằng truyền miệng, đều cho rằng đó là kinh và luận của đại thừa đó ảnh hưởng quá nhiều từ Bà La Môn giáo, cho nên đó người ta không có khuynh hướng chấp nhận các triết lý được phát triển về sau trong kinh và luận của đại thừa. Do vì bị gắn ghép là tiếp nhận quá nhiều từ Bà La Môn giáo, do đó chánh pháp, tức là yếu tố quan trọng cấu thành chân lý Phật dạy đó, là một trong tam bảo, cũng theo đó mà bị phá vỡ. Ngài Mã Minh được xem là tác giả của luận Khể Tính muốn nhắc mình rất rõ là khi phát khởi niềm tin về đại thừa, có nghĩa là chúng ta phát khởi niềm tin về pháp bảo, mà phát khởi niềm tin về pháp bảo đó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta gắn kết chân lý đó là do chính Đức Phật Thích Ca lịch sử tuyên thuyết và được tăng đoàn bao gồm nhiều các vị Bồ Tát trong lịch sử phát triển Phật giáo tản độ cũng như về sau này truyền thừa tiếp nối. Như vậy gắn kết triết học đại thừa Khể Tính với pháp bảo theo nghĩa hẹp, với tam bảo theo nghĩa rộng, sẽ giúp cho người tu học tin rằng đây là những lời dạy mà tác giả đã dựa vào là tinh thần Phật pháp, chứ không phải là một cái tư biện gì riêng của mình. Để theo đó đó, cái sự chấp nhận và học thuyết mới này đó dễ dàng được thể hiện ở phương diện này hay là phương diện khác thôi. Mặt khác đó, việc gắn kết niềm tin đại thừa vào tam bảo cũng là cách thể hiện lòng khiêm tốn của tác giả. Thay vì tác giả nói đây là những cái sáng kiến của riêng mình, quan điểm của riêng mình, thì tác giả thừa nhận rằng ngài học được là hoặc là trải nghiệm được từ lời Phật dạy thôi. Cho nên những gì mà ngài chia sẻ trình bày trong luận Đại thừa Khể Tính đó, thực ra nó cũng không khác gì với những lời dạy của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Đó là cái cách vừa thể hiện lòng kính tốn, mặt khác là khẳng định cái tính chân truyền của chánh pháp trong tác phẩm Khể Tính luận thôi. Xin đi khỏi khác.
Thưa thầy, là cho hỏi câu là có hỏi hai câu. Câu thứ nhất là con thấy hôm qua con có đi trên một ngôi chùa và đi lên đi thăm một ngôi chùa của thầy bà. Thì trên đường đi có một cái nhà thờ, đi ngang qua nhà thờ mà cái chương trình của họ tổ chức thì vấn đề để mà lôi kéo quần chúng của đạo Thiên Chúa, thì con thấy nó của họ tổ chức rất là hay. Bởi vì họ trước hết là những cái người nhỏ nhỏ học sinh họ về tới ngày chủ nhật là sinh hoạt tại nhà thờ. Cái cách này thì người lớn cũng tiến độ cũng rất là hay. Thì cứ thầy với những cái con học viên con pháp hiện đại và những con có đi chủ trì một số các chùa, thì xin thầy chỉ dạy những cái phương pháp làm sao có thể tập hợp được tâm tập sự và để duy trì đạo. Và cái câu thứ hai là đấy, cho con xin hỏi là trong Phật giảng bài thơ, đặc biệt là kinh Địa Tạng mà đây là vấn đề một xíu, trong cũng cái gì ngay thì thần thức đó gọi là định niệm, thì như vậy thì trong cái nguyên thủy nó có thể hợp không là gì
về cách thu hút của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống. Các tôn giáo này có gốc rễ từ Do Thái giáo và đạo Hồi cũng có gốc rễ từ Thiên Chúa giáo là giống nhau. Sở dĩ họ có được sự thu hút đó, nó có ba nguyên do. Nguyên do một đó, từ thuở nhỏ cha mẹ của các cháu theo các đạo vừa nêu xác định và cam kết như là một trách nhiệm đạo đức, rằng là họ phải huấn luyện con em của mình trở thành tín đồ của tôn giáo mà họ và cha ông của họ đã từng là một thành viên. Do vậy cứ mỗi chủ nhật, ngoài cái khích lệ của vị giám sát giáo dân, được gọi là ông trùm giáo xứ, thì cha mẹ ông bà trong một gia đình của những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Hồi giáo đó, đều ép buộc con mình phải đi nhà thờ. Khi cái gì đó nó được tạo dựng thành một thói quen từ nhỏ đó, người ta rất là khó quên đó, và người ta có cảm giác là thiếu vắng nó khi không có cơ hội tham dự vào cái lễ chủ nhật tại các nhà thờ. Năm 86, khi chúng tôi học lớp 11 tại trường Trần Khải Quyên đó, thì thầy giáo dạy vật lý đó là người theo Thiên Chúa giáo. Nhưng thầy giáo này và chúng tôi là rất thân với nhau. Cho đến giờ ra chơi đó, thì thầy giáo đó hỏi về Phật pháp. Chúng tôi nhiệt tình chia sẻ. Đến khi chúng tôi đặt câu hỏi đó, đến nhà thờ thầy có học được điều gì đặc biệt hay không? Vị thầy giáo dạy vật lý này trầm ngâm khoảng chừng 50 giây và trả lời một cách chân tình: đây là điều mà tôi chưa chia sẻ với ai. Còn đối với chú đó, thì tôi mạnh dạn chia sẻ, đó là tôi thú thật, đến nhà thờ tôi không học được những gì mà tôi cần học. Nhưng mà mỗi khi không đi nhà thờ, tôi cảm thấy nó trỗi lên một cái cảm giác thiếu vắng cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Và do vậy tôi tự cam kết với bản thân, dầu không học được cái gì hay ở tại nhà thờ, nhưng tôi không thể không đi nhà thờ. Câu trả lời của thầy dạy vật lý này đó đã làm cho chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều năm. Và từ đó nó mới dẫn đến một cái kết luận là hướng dẫn con em mình làm Phật tử từ nhỏ đó, chúng ta không phải mất rất nhiều thời gian. Tại vì các cháu đó thường lấy cha mẹ làm mô hình biểu mẫu, cha mẹ làm cái gì thì các cháu tuổi thơ bắt chước theo, mà dẫn dắt như thế rồi đó thành thói quen. Khi đã thành thói quen rồi đó, sau này có muốn bỏ cũng không bỏ được. Về phương diện này, Phật giáo Việt Nam nói riêng, Phật giáo tại các nước Đại Thừa nói chung hoàn toàn thất bại. Tại các nước theo Phật giáo đâm truyền, đặc biệt như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, mặc dù nó không có những cái ép buộc vào tham dự khóa lễ ngày Chủ nhật như là Thiên Chúa giáo hay Tin Lành, nhưng mà các Phật tử tại các quốc gia này đó có ý thức đi chùa rất là thường xuyên. Cho nên trải qua các thăng trầm, thay đổi ý thức hệ chính trị, nhưng chưa bao giờ họ bị đối diện với sự thay đổi ý thức hệ tôn giáo do cái tác động từ ý thức hệ chính trị mà ra. Cho nên là chúng ta nên học theo cái cách thức giữ gìn đạo Phật tại các quốc gia theo Phật giáo nguyên thủy, để chúng ta không trải qua các thăng trầm mà phần lớn các Phật tử đó hầu như chỉ biết đạo Phật một cách qua loa sơ sài, chứ không phải là những Phật tử có thực tập tính thành một cách sâu sắc như là tín đồ của các tôn giáo khác. Điều hai, Thiên Chúa giáo nói chung và các giáo phái phát xuất từ Thiên Chúa giáo nói riêng, bao gồm Tin Lành giáo, Anh giáo, Chánh thống giáo và Hồi giáo, đều có chung cái cách quản lý tín đồ trên nền tảng quyền lệ và nghĩa vụ. Đối với Thiên Chúa giáo thì họ có 7 phép bí tích: bí tích sức dầu, bí tích hôn phối, bí tích cầu an, bí tích cầu cho người chết, vân vân. Và chỉ có những tín đồ nào đi nhà thờ thường xuyên thì mới có đủ tiêu chuẩn để được tiếp nhận các bí tích đó. Và các bí tích này đó được gọi là Giáo hội Vatican khẳng định đó là mang tính thiêng liêng, cần thiết cho đời sống tinh thần và tâm linh của những người tín đồ. Do vì từ nhỏ họ đã quen ăn các loại thực phẩm như thế, tiêu thụ các loại thực phẩm như thế, cho nên khi bị trừng phạt, rút phép thông công, không thừa nhận là tín đồ nữa do không siêng năng đi nhà thờ, hoặc là không còn cơ hội để tiếp nhận các bí tích vừa nêu, thì họ cảm thấy đó là một cái sự sỉ nhục lớn nhất ở trong đời, đó là sự thất bại lớn nhất về phương diện tôn giáo và tâm linh. Từ đó mà các tín đồ khi được nhắc nhở là người ta siêng năng đi nhà thờ. Còn trong đạo Phật đó, thì hầu như chúng ta không có các phương pháp khích lệ, không đề cao vấn đề quyền lệ và tính trách nhiệm của người Phật tử, cho nên nó dẫn đến tình trạng đó phần lớn cha mẹ là Phật tử hầu như là đánh mất trách nhiệm trong việc hướng dẫn con em mình là Phật tử từ nhỏ. Thứ ba, các sinh hoạt giới trẻ trong các nhà thờ thuộc các tôn giáo vừa nêu là thú vị và hấp dẫn hơn các sinh hoạt trong các ngôi chùa Phật giáo. Trong thời hiện đại này đó, chân lý người ta không bận tâm lắm. Tôn giáo nào, tổ chức nào, chính thể nào tạo ra được những cái sự kiện lớn và tổ chức thật là hay cho các sự kiện đó, thì tự động có phần lớn các thành phần trong xã hội tham gia. Hầu như là các tăng ni chúng ta chưa chuẩn bị cho những cái tổ chức sự kiện diễn ra trong phạm vi ngôi chùa của mình hay là những nơi thích hợp được mình lựa chọn. Đang khi đó, các vị giáo sĩ của các tôn giáo khác họ rất chủ động về phương diện đó, họ tổ chức rất là hấp dẫn. Nhờ cái tổ chức hấp dẫn đó mà quần chúng, đặc biệt là giới trẻ đó, đến nhà thờ đông hơn. Nhà thờ nào cũng bị quá tải, nhất là các nhà thờ ở châu Á. Đang khi ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi thì số lượng các tín đồ ngày càng giảm dần. Bởi vì khi trình độ tri thức, trình độ khoa học ngày càng được phát triển và cái tiến trình hội nhập và toàn cầu diễn ra nhanh chóng, thì tín đồ của họ tiếp xúc với đạo Phật và nhiều tôn giáo khác, họ mới vỡ lẽ ra có rất nhiều điều ở trong kinh thánh của họ mô tả đó gần như là trái ngược với khoa học, thậm chí là trái với đạo đức trong một số tình huống. Cho nên họ bị sốc về tinh thần lớn, từ đó họ từ bỏ. Riêng ở châu Á và những quốc gia nghèo nói chung thì Thiên Chúa giáo và Tin Lành có một chỗ đứng rất lớn, và bởi vì đó cái cách tổ chức của họ quá hay. Điều 4, mối quan hệ giữa các vị giáo sĩ với giáo dân là rất chặt chẽ. Khi có giáo dân bị bệnh tật thì các vị giáo sĩ được cho biết và họ sẽ đến thăm, đến tận nhà. Khi những người giáo dân bị gặp khó khăn, thất nghiệp thì các vị giáo sĩ cũng nâng đỡ tinh thần, tìm những cơ hội để giúp công ăn việc làm cho những người bị thất bại đó. Từ đó đó, người ta xem vị giáo sĩ như là cha tinh thần của họ, mặc dù tuổi tác có thể là nhỏ bằng con cháu hay là bằng tuổi của họ mà thôi. Đang khi các tu sĩ chúng ta phần lớn chẳng ai bận tâm đến việc này. Nhiều khi Phật tử thuận thành của chùa mình 3 năm trời không đi chùa, nhiều thầy chủ trì cũng chẳng hề bận tâm, chẳng hề tìm hiểu lý do tại sao mà những người đó không đi chùa nữa. Chúng ta cũng không hề có sổ bạ của các tín đồ quy y ở chùa mình. Cho nên đó, cái mối quan tâm, liên hệ, gắn bó giữa chúng ta và giáo tín đồ đó quá thấp đi, quá kém. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng đó là những tôn giáo nhất thần và đa thần vốn chúng ta liệt vào nhóm tôn giáo mê tín lại thu hút được giới trẻ, giới trí thức đông và nhiều hơn đạo Phật vốn tự xưng là đạo trí tuệ, đạo từ bi, mà trên thực tế cách thức làm đạo chúng ta khó có thể chứng minh được như thế. Nói cách khác là cách thức làm đạo của tu sĩ chúng ta có một cái khoảng cách rất lớn với những gì minh triết mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh. Từ chỗ đó đó, nó dẫn đến tình trạng gần như là nhiều chùa muốn giới trẻ đi đến nhưng lại bị thất bại. Điều thứ năm, ngôn ngữ Phật học được sử dụng trong các khóa lễ và ngôn ngữ Phật học được sử dụng trong các buổi giảng thuộc về ngôn ngữ thời xưa, mà phần lớn giới trẻ ngày nay đó không còn cơ hội để biết chữ Hán, cho nên đó các cái âm Hán Việt nó trở nên quá xa lạ và nó không đủ sức áp phê để thu hút giới trẻ đến chùa. Giới trẻ giàu cho có thương kính cha mẹ mình, nể trọng cha mẹ, nghe lời cha mẹ, ráng đi chùa được vài lần, nhưng mà vào tụng những bài kinh như là cầu an, cầu siêu, thuần túy là tín ngưỡng, thì chúng không thể nào hiểu được, và do không hiểu được dẫn đến cảm giác nhàm chán. Ngoài ra đó, nhiều chùa quá nghiêm khắc, không cho những sinh hoạt trẻ diễn ra trong khuôn viên của chùa. Sinh hoạt gia đình Phật tử, sinh hoạt trẻ bao gồm ca múa sướng hát, võ thuật rất cần thiết cho tuổi trẻ, nhưng rất tiếc là nhiều thầy, nhiều sư cô không mạnh dạn chủ trương. Miễn là nội dung chúng ta gắn kết vào các hoạt động đó có chất liệu Phật giáo là được. Tháng 11 năm 1994 cho đến tháng 6 năm 1995, chúng tôi sống trong ký túc xá Hồi giáo. Ký túc xá này đặt trong khuôn viên của đền thờ Hồi giáo, một trong những đền thờ lớn của thủ đô Delhi. Đền thờ này có sức chứa khoảng 15.000 người làm lễ cùng một lúc. Đến tháng mùa chay, những tín đồ của Hồi giáo mà phần lớn là thanh niên nam chiếm khoảng 95%, rất thuần thành, thậm chí là ngủ đêm lại trong khuôn viên của đền thờ. Dụng cụ để họ nằm ngủ rất đơn giản, chỉ là một cái tấm bạc màu xanh chừng 2 mét 1 mét. Họ nằm sát lốt như là cá mồi, và sau khi mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, suốt khoảng thời gian mười mấy tiếng đó, họ không ăn, không uống, kiên cử theo tín điều của Kinh Quran. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi: một tôn giáo mà lời dạy có khuynh hướng cuồng tín như thế, tại sao lại thu hút được đại đa số là giới trẻ, mà là giới trẻ nam? Câu trả lời rất đơn giản: từ nhỏ bắt đầu học tuổi mẫu giáo, tất cả các cháu ấu nhi nam và nữ theo đạo Hồi bắt buộc phải vào đền thờ Hồi giáo để đọc kinh Quran và thuộc lòng, và cha mẹ của chúng bắt buộc chúng phải làm như thế. Có lẽ về phương diện này, Hồi giáo là tôn giáo khắc khe nhất, cho nên đó, kết quả là họ có được số lượng tín đồ phần lớn là giới trẻ và là người nam. Còn đạo Phật chúng ta chẳng mặn mòi đến những vấn đề này, hay nói cách khác là hệ thống tổ chức của chúng ta quá tệ, quá kém, và khuynh hướng tu tập của chúng ta là gì? Hướng đến giải thoát. Mà người giải thoát thì hầu như không bận tâm đến việc tổ chức sự kiện nhập thế để làm đạo. Thậm chí khi nhìn thấy những người khác nhập thế qua hoạt động từ thiện, qua tổ chức sự kiện, qua sinh hoạt văn hóa, qua hoạt động giáo dục, nhiều người còn nói đây là các thầy tu phan duyên trần cảnh, hay nói cách khác là chẳng có tu tập gì hết. Tức là cái ngộ nhận nó quá lớn đến độ đó, nhiều tu sĩ nghĩ rằng là mình chỉ cần ở cái thất, cái cốc, quanh năm suốt tháng gõ bỏ tụng kinh, ngồi thiền kinh hành bái sám, riêng mình là đã đủ rồi. Và bằng cái thức làm đạo này, nếu không được cải thiện, chúng tôi e rằng là trong vòng 100 năm tới thôi, châu Á này đó sẽ cúng dường không đốt nhang các tín đồ của mình cho Thiên Chúa giáo. Và đến một thời điểm nào đó, khoảng 300 năm sau, Phật giáo sẽ trở thành là tôn giáo thiểu số ở châu Á, nơi mà nó đã từng có hàng nghìn năm gắn bó với tư cách là tôn giáo số đông, tôn giáo chính của các quốc gia. Và dần dần nó sẽ bị thay thế bởi cái sinh hoạt hấp dẫn, trẻ trung và năng động của Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Về câu hỏi thứ hai, đó là học thuyết 49 ngày trong kinh Địa Tạng có mâu thuẫn hay là chống trái gì với quan điểm tái sinh trong kinh Tạng Bali hay không? Chúng tôi xin chia sẻ ngắn gọn như sau. Kinh Địa Tạng chỉ đề cập một cái dữ liệu rất là đơn giản, rằng là thời gian tối đa để một người chết được tái sinh đó là 49 ngày. Và do đó chúng ta được quyền loại suy thời gian tối thiểu để diễn ra sự tái sinh, đó là tích tắc. Trong học thuyết 12 duyên khởi của Phật giáo Nguyên Thủy mà Đại Thừa ghi nhận lại và sử dụng lại, thì ba mắt xích đầu đó nó thuộc về cái tiến trình tái sinh, đó là vô minh, hành và thức. Thực ra lúc đó chỉ có một tâm thức, nhưng mà được phân tích thành ba phương diện. Thứ nhất là phương diện vô minh, cho vì vô minh đó tức là tham ái tiếp tục hoạt động, và đó chính là yếu tố dẫn chúng sinh vào sự tái sinh tiếp tục. Hành đó là sự vận động, vận hành của tâm, tức là sau cái chết tâm thức con người không mất hẳn mà tiếp tục vận hành. Và khi dùng đến hình ảnh thức đó, thì diễn tả cái trạng thái cái tâm vận hành đó đang bắt đầu đi vào trong bào thai để cấu tạo thành một phôi thai có sự sống của tâm thức, mặc dù rất là mờ nhạt. Phôi thai lúc đó nó giống như là một cái giọt máu thôi. Giờ qua các tuần thai, thai bắt đầu nó lớn dần, có danh sắc tức là thân và tâm, rồi có lục nhập tức là các giác quan bắt đầu được tượng hình rõ ràng và cảm nhận được thông qua cái dao của người mẹ về thực phẩm người mẹ ăn uống, về thế giới bên bài, về lối sống của người mẹ, vân vân. Thì vậy là dựa vào ba mắt xích của 12 nhân duyên đó, chúng ta không thấy Đức Phật mô tả là tính thời gian bị trì hoãn trong tiến trình tái sinh. Dựa vào đó mà thầy Na Tiên qua tác phẩm Kinh Na Tiên đã khẳng định rằng sau khi chết tiến trình tái sinh chỉ diễn ra trong tích tắc thôi. Và nếu các nhà Phật học truyền thống nào dựa vào học thuyết 12 nhân duyên và Kinh Na Tiên thì chắc chắn không thể chấp nhận học thuyết 7 tuần thất. Trong luận câu xá hoặc là 7 tuần thất trong Kinh Địa Tạng mà các nước Phật giáo Trung Quốc, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đã chủ trương. Lưu tiện đây thì chúng tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ. Nếu chúng ta chấp nhận học thuyết 12 nhân duyên đó là một khám phá mới của Đức Phật về lộ trình tái sinh của con người và các loài động vật có tình thức, thì chúng ta có thể suy luận và kết luận rằng học thuyết về ngạ quỷ và địa ngục là phát sinh về sau này. Có rất nhiều bằng chứng về vấn đề đó, bằng chứng văn bản học qua niên đại và bằng chứng về học thuyết để xác định. Khi chúng ta chấp nhận là có một hương linh tồn tại với hình thức là ngạ quỷ, tức là quỷ đói đó, thì chúng ta đã chấp nhận cái tính thời gian tồn tại lâu dài của hương linh đó. Đang khi học thuyết vô ngã của Đức Phật không thừa nhận có một linh hồn bất biến với hình thức là một hương linh. Do vì quá trình biên tập lần đầu tiên thành văn bản kinh điển đó, thì các học thuyết như ngạ quỷ và địa ngục đã bắt đầu có mặt rồi. Chẳng hạn như trong kinh Trường Bộ, trong kinh Trung Bộ, trong kinh Tăng Chi, và nhiều nhất á, tiểu bộ có đến một tác phẩm là Ngạ Quỷ Sự, đã đề cập đến các hình thái ngạ quỷ và thông qua đó gián tiếp đề cập đến hình thức địa ngục, làm cho chúng ta gặp rất nhiều các khó khăn trong vấn đề lý giải một cách thống nhất rằng là hễ chấp nhận học thuyết vô ngã thì không thể có linh hồn. Khi mà không có linh hồn cho vô ngã thì không thể có hương linh dưới hình thức là ngạ quỷ, vốn được chủ trương hiện nay tại các nước theo Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Chúng ta có thể đặt câu hỏi là nếu tái sanh liền ngay lập tức thì lý giải bằng cách nào khi mà thời điểm một chúng sinh nào đó vừa chết không có người quan hệ giới tính giữa nam và nữ, chẳng hạn như ban ngày, thì tâm thức đó đi về đâu? Câu trả lời của thầy Na Tiên trong kinh Na Tiên là: trong vũ trụ bao la này, hành tinh chúng ta đang ở không phải là nơi duy nhất có sự sống con người, và trong hành tinh này có rất nhiều các quốc gia, cho nên không có chỗ này quan hệ giới tính xuất hiện thì ở chỗ khác cũng có hoạt động giới tính đó. Cho nên khi có một người chết là tự động là nó có một cái tương thích để dẫn đến tiến trình tái sinh thôi. Đó là cái khác biệt rất căn bản giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Và xin mở một đơn là Đại Thừa kiểu Trung Quốc, vì Kinh Địa Tạng là một cái sản phẩm tư tưởng của Trung Quốc, dữ liệu văn hóa Trung Quốc xuất hiện trong kinh này, và kinh này không có bản tiếng Tây Tạng tương đương trong Can Vua và Tăng Vua của Tây Tạng. Nói tóm lại, dầu có một cái khác biệt lớn giữa Đại Thừa qua Kinh Địa Tạng với Nguyên Thủy qua học thuyết Mahayana Duyên về sự tái sinh, điểm chung nhất mà chúng ta cần phải ghi nhận trong đạo Phật là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sự tái sinh theo nghiệp, đặc biệt đó là nghiệp dục ái, hữu ái, vô hữu ái, làm cho con người và các loài động vật có tình thức phải tiếp tục vận chuyển ở trong các kiếp sống được chính mình gây nghiệp ra. Thì đó là điểm thống nhất. Để từ đó đó, đạo Phật chủ trương cái trách nhiệm đạo đức về các hành vi pháp lý, hành vi xã hội, hành vi dân sự ở mỗi con người, dầu vô tình hay cố ý, thể hiện ra các hành động chung, hành động riêng, thuận hay là nghịch, tốt hay là xấu, có lợi hay là có hại cho mình và cho người. Xin đi câu hỏi khác. Trong lúc chờ đợi đó thì xin đọc qua câu hỏi được nêu lên trên bàn. Tăng ni sinh có nguyện vọng đi du học thì cần có những tiêu chí gì để đạt được mục đích đó? Qua kinh nghiệm du học của các thế hệ tại Việt Nam, đặc biệt là ba thập niên trở lại đây, tức là kể từ thời điểm Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hình thành, thì phần lớn các tăng ni chúng ta có khuynh hướng đi du học theo hai quốc gia mà hệ ngôn ngữ đó, một bên là tiếng Anh, một bên đó là tiếng Hoa. Hệ ngôn ngữ tiếng Anh đó thì phần lớn là đi Ấn Độ, kế đến đó, gần đây là đi Miến Điện và Tích Lan. Hệ ngôn ngữ tiếng Hoa đó thì gồm có Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Đại đa số vẫn là Trung Quốc và Đài Loan. Để đi du học có kết quả tốt đó, thì tất cả các tăng ni sinh có nguyện vọng này cần lưu ý một số tiêu chí không thể thiếu như sau. Thứ nhất, kiến thức ngôn ngữ nơi mà chúng ta sẽ đến đó học. Rất nhiều tăng ni đi học tại Ấn Độ, Tích Lan và Miến Điện thiếu sự chuẩn bị tốt về tiếng Anh, tức là chưa đủ được năng lực viết, nghe, đọc và nói. Cho nên á, sang Ấn Độ, Miến Điện và Tích Lan á, học rất vất vả, và phần lớn phải học như cách là học thuộc lòng. giống như là chúng ta đọc Thủ Lăng Nghiêm đến độ ta thuộc lào mà không cần phải hiểu nội dung của bài kinh thần chú này nói cái gì và cái thông điệp đằng sau bài kinh đó ra sao. Nhiều tăng ni đã làm như thế, cho nên á, qua các kỳ thi cử họ có thể đỗ đạt rất cao, nhưng mà khi về nước thì gặp ít nhiều những cái trở ngại do vì ngôn ngữ đó chưa được lão thông, và nên tránh cái tình trạng đó. Điều hai, đừng nên ngây ngơ khi nghĩ rằng sang nước mà mình sẽ du học thì học ngoại ngữ ở đó sẽ nhanh hơn là học ở Việt Nam. Đó là sai lầm cần được điều chỉnh. Chúng ta có thể hình dung một người Việt Nam ở Mỹ từ năm 1975 vẫn tiếp tục là người nói tiếng Việt Nam mà không biết tiếng Mỹ. Số đó không phải là ít, bởi vì họ không có cái kiến thức nền tảng về tiếng Anh. Cho nên ở Việt Nam á, chúng ta học tiếng Anh đàm thoại, tiếng Anh tình huống, tiếng Anh văn phạm, tiếng Anh giao tiếp. Chúng ta chỉ mất khoảng trung bình 6 tháng là có thể giao tiếp phổ thông được rồi. Nói như vậy đó thì cần phải học thuộc lòng. Tiếng Anh giao tiếp tình huống đó nó khoảng chừng 200 trang. Trong đó nó có khoảng 20 tình huống căn bản khác nhau mà ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này người ta đều phải tiếp xúc, như là chợ búa, mua vé, xe lửa, xe máy bay, taxi, rồi hỏi sức khỏe, quan tâm, thảo luận. Tất cả những vấn đề đó, đó nó được lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng giờ. Cho nên chỉ cần học thuộc lào những câu nói đó với công thức dân phạm đó một thời gian, chúng ta sẽ tự tin và trở thành là những người giao tiếp lưu loát. Cho nên phải đầu tư cái ngôn ngữ nơi mà chúng ta sẽ học thật là chuẩn khi chúng ta còn ở Việt Nam. Điều ba, đừng chọn những môn, những ngành quá dễ để học, vì chúng ta sẽ không học thêm được cái gì mới. Khi sang Ấn Độ năm 1994, chúng tôi đã quyết định đăng ký học môn triết học. Kiến thức triết học lúc đó chúng tôi chỉ biết lởm bởm triết học Mác Lênin, vì bắt buộc học ở tại đại học tại Việt Nam. Do vì nó là một cái lĩnh vực mới, cho nên chúng ta phải châu đầu vào ngày và đêm để đọc, để hiểu, để cảm nhận, để nắm bắt được thuật ngữ mới, học thuyết mới, triết gia mới, quan điểm mới. Và việc học đó trở nên vất vả rất nhiều lần so với những người cùng học vào thời điểm đó các chương trình Phật học. Nhưng rồi đó, người học cái gì mới sẽ có thêm kiến thức mới, và do vậy đó biến các cái kiến thức đó trở thành cái công cụ để phục vụ cho Phật học, chúng ta sẽ nhìn và đánh giá Phật học một cách sâu sắc hơn, hệ thống hơn. Do đó cố gắng học những gì mà chúng ta chưa biết, học nâng cao hay là học chuyên sâu là tùy. Còn nếu mình chọn cái môn Phật học thì học những cái phân khoa Phật học mà trong đó có những cái môn học gần như là mình chưa từng học ở tại Việt Nam, thì cái thời gian đó chúng ta bỏ ra rất là vất vả, nhưng mà ngược lại đó chúng ta có những cái phần thưởng rất là xứng đáng sau khi chúng ta tốt nghiệp trở về để phụng sự. Điều 4, để học được tốt tuyệt đối không nói tiếng Việt với những người bạn đồng học của mình. Cứ gặp nhau là nói cái ngôn ngữ bản địa đó để chúng ta làm quen. Muốn như vậy theo chúng tôi, chúng ta nên chịu khó đăng ký ở ký túc xá. Ở ký túc xá tiền thuê nhà rẻ hơn, đời sống vất vả hơn, nhưng mà cái cơ hội giao tiếp tiếng Anh với người bạn cùng phòng và sinh hoạt bằng tiếng Anh với các thành viên còn lại trong ký túc xá sẽ liên tục và thường xuyên. Từ đó tự động chúng ta giỏi hơn là những người thuê nhà ở bên ngoài. Năm 92 chúng tôi đã làm trụ trì chùa Giác Ngộ. Đến năm 94 chúng tôi bỏ làm trụ trì để đi học. Và vào thời điểm đó khi làm trụ trì thì cái tài chính chúng tôi tương đối là thuận lợi hơn các tăng ni khác, nhưng chúng tôi vẫn cam kết không ở nhà thuê. Gần 8 năm trời chúng tôi đã trải qua 4 ký túc xá cho đến lúc đi về Việt Nam. Và cũng bằng cái cách ở này, trong thời gian 7 năm đó đó, chúng tôi đã mua được 4.000 quyển sách khác nhau, cũng bằng với cái số tiền mà các tăng ni khác có vào thời điểm đó. Đó là do vì mình biết tiện tặng ở ký túc xá, và cái cơ hội giao tiếp tiếng Anh đó nó được thuận lợi hơn rất là nhiều, mà đỡ mất thời giờ. Rồi chúng hòa nhập được với cái văn hóa ẩm thực, rồi văn hóa đời sống, văn hóa giao tiếp, văn hóa ngôn ngữ, văn hóa ứng xử của người bản địa. Đặc biệt các tăng ni ở nhà thuê thì không có được những cơ hội này, ngoại trừ cái trường đại học nơi chúng ta đến đăng ký không có ký túc xá, hoặc là số lượng phòng trong ký túc xá nó quá ít, nó không đến phiêu mình, thì chúng ta đành chịu vì không có sự lựa chọn khác. Cho nên đó, khi mà đi ở ghép phòng hay là ở ghép với một cái căn hộ nào đó thì nên chọn những người ở ghép là những người nói tiếng Anh, nếu chúng ta học ở nước nói tiếng Anh. Hoặc là chọn ở ghép ở những nơi mà người ở chung á, là nói tiếng Hoa, nếu chúng ta học bằng ngôn ngữ tiếng Hoa. Thì bằng cách này đó, cũng với thời gian đi du học giống như nhau, chúng ta trở nên giỏi hơn những người cùng nhóm lứa tuổi học cùng một thời điểm đó. Điều cuối cùng, hạn chế giao tiếp với người đồng hương trong thời gian du học. Bởi vì giao tiếp nhiều đó, chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Có nhiều tăng ni khi qua bên Ấn Độ học rồi đó vẫn còn nghiện cà phê hoặc là thích trà, thì ngồi lại với nhau là uống cà phê, uống trà, tâm sự, giải bài, chuyện trong nhà, ngoài phố, đủ thứ chuyện á, thì đâu còn thời giờ để nghiên cứu chuyên sâu được. Để làm việc đó đó, năm 97 sau khi tốt nghiệp thạc sĩ triết học, chúng tôi đã tách riêng một mình đến Chandigarh, nơi cách thủ đô Delhi khoảng 220 cây số, sống một mình thôi. Đây vất vả hơn, nhưng rồi đó chúng ta mới có thời gian đầu tư nhiều cho những việc mà mình cần đầu tư. Một năm đó thì nó có những cái sự kiện, chẳng hạn như là đại sứ quán tổ chức gặp mặt tăng ni và người Việt Nam đang làm việc, học tập, sinh sống ở tại Ấn Độ, thì chúng ta xuất hiện vài ba tiếng là được rồi. Còn bình thường đó, mình ẩn như vậy đó là học rất là tốt. Còn ai mà thích ham vui thì cuối cùng là chúng ta mất rất nhiều thời gian, lại không phục vụ cho cái thành quả nghiên cứu hay học tập của chúng ta được. Một điều khác nữa, đó là chúng ta phải làm quen với cái văn hóa học thuật ở nơi chúng ta đến. Trường đại học nào cũng có một cái thư viện rất là hoành tráng, hàng triệu quyển sách cũ và mới được trưng bày trong thư viện. Cho nên chúng ta tận dụng làm sao á, là khi đến trường học trung bình á, là 5 tiếng, sau đó chúng ta ở lại thêm khoảng 5 tiếng nữa tại thư viện, chịu khó ăn cơm ở căng tin, rồi chiều tối về đó chúng ta nghỉ ngơi thôi. Tại vì cái không gian thư viện đó nó có không khí học tập, không khí nghiên cứu chuyên sâu. Những người nào muốn giỏi thì phải vào những chỗ đó thôi. Còn khi mình về nhà đó, mệt đó, mình cho phép mình tự ngã lưng xuống, mình tự dễ dàng với chính mình. Còn khi chúng ta ở trong thư viện, chúng ta không thể làm việc đó. Cho nên trong 7 năm mấy tại Ấn Độ, chúng tôi không ngủ trưa, mình làm quen với cái văn hóa của Ấn Độ luôn. Giờ học đó, bắt đầu từ 9 giờ, kết thúc chương trình học đó, trung bình đó là 2 giờ rưỡi chiều, ở lại học cho đến 7 giờ tối mới đi về. Vì ở ký túc xá, cho nên cái phòng ký túc xá của chúng tôi chỉ cách thư viện trung bình là 2 cây số thôi, cho nên mình đi bộ cũng được, rồi đó rất là thuận lợi. Và nhớ là tìm những quyển sách hay để mua nếu có tiền. Nếu chúng ta yếu kém về tài chính thì phải tìm những quyển sách hay ở trong thư viện để photo. Giá photo ở tại Trung Quốc và Ấn Độ là rất rẻ. Nhờ photo những quyển sách hay, chúng ta có được những tài liệu quý, và về sau này đó, khi viết sách hay là viết bài nghiên cứu hội thảo hay là giảng dạy, hơn nhau ở chỗ là chúng ta có đầy đủ các tư liệu quý hay không thôi. Còn bộ nhớ của con người là có giới hạn, không ai có thể nhớ hoài được. Vài ba tháng nếu không ôn lại là quên. Cho nên trước khi đi dạy đó, các giáo sư cũng phải ôn bài mới đến lớp. Do đó đừng nên lạm dụng bộ nhớ. Mà muốn như thế thì chúng ta phải có nhiều tài liệu nghiên cứu thì càng hay. Thì đó là những cái yêu cầu là rất cần thiết để cho một người có nhu cầu nguyện vọng đi du học đó có thể đạt được cái sở quyền của mình, để khi tốt nghiệp trở về đó chúng ta không có bị mất tự tin. Mà không đó, về người ta mời mình không dám dạy, mời đi thuyết giảng không dám xuất hiện ở các giảng đường, mời đi làm các phật sự thì cũng từ chối. Thì dầu cho mình có đến hàng chục cái bằng cấp đi nữa cũng để chân ở trong tủ thôi, chứ không có phục vụ gì cho ai. Do đó rất mong các thầy các sư cô đừng vội đi du học. Nếu ai muốn đi du học thì ít nhất hãy bỏ ra 1 năm cho đến 3 năm học cái ngôn ngữ mà mình sẽ học đó thật là giỏi, để khi qua ngày đầu tiên chúng ta có thể nghe, nói, đọc, viết một cách lưu loát. Lúc đó chúng ta mới tiếp thu được các kiến thức hay ở đây chúng ta đến. Còn bằng không đó, gần như là mình giống như là vịt nghe sấm vậy đó. Cuối cùng rồi tốt nghiệp về không làm được Phật sự. Xin yêu gọi khác. À, kính mời thầy ở cuối cùng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, kính thưa quý thầy cô nói, thì các vấn đề con trình bày ra sau đây là các vấn đề còn mới, nhưng mà con đã nghe cô sư thuyết trả lời, nhưng mà hình như là chưa có thuyết phục lắm. Cho nên ở đây giờ con trong buổi câu được ngày hôm nay con xin trả lại. Thì kính bạch trên thầy, vấn đề con trình bày sau đây đó là vấn đề ngũ giới gia. Và khi con tìm hiểu thì trong lúc mình quy y, trong khi mình quy y thì cái giới sát sanh là cái người phật tử người ta rất ngại ngùng khi mà là họ. Và còn cái câu hỏi là ví dụ như là người phật tử tại gia trong khi là diệt trừ các cái loại côn trùng gây bệnh, gây hại, gây độc, hay là làm nông nghiệp thì chúng ta sẽ thuốc từ sâu, như vậy có tội hay không? Thì về cái vấn đề này thì có rất nhiều quý thầy quý sư cô trả lời, nhưng mà chưa tiến bộ lắm. Ở đây con xin muốn xin thầy trình bày trở lại. Và
để, có để câu hỏi là để hỏi câu tiếp.
Và một câu hỏi thứ hai cũng của một cái thầy vừa kế bên con, mà con thấy cái này nó cũng trùng với cái tâm cơ suy nghĩ của con. Con xin học viên hơn kính tạm thầy, trụ trì ở vùng biển dân làm nghề đánh bắt cá, thì việc hoàn pháp với con sát sanh như thế nào cho phù hợp? Xin thầy trả lời.
Đó là hai câu hỏi nó gắn liền đến việc tiếp nhận giới pháp để chính thức trở thành Phật tử tại gia. Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, trong Panchasila, tức là 5 điều đạo đức tại gia đó, thì đạo đức thứ nhất có cái quy định chủ yếu là không được giết người. Tức là con người là đối tượng được chúng ta tôn trọng, vì cái quyền bình đẳng sự sống của con người là cao quý. Mà nhân rộng nó ra tức là góp phần xây dựng hòa bình, vân vân. Do đó khi truyền giới này đó thì chúng ta nên truyền bằng tiếng Việt và giải thích rõ ràng cái đối tượng mà chúng ta cần phải đình chỉ động tác giết hại, đó là con người. Dĩ nhiên là giới luật theo đạo Phật Đại Thừa nó có phần khai và giá. Giá tức là đóng lại, khép lại. Khai tức là mở ra, như là những trường hợp ngoại lệ. Thì trong trường hợp xã tắc bị lâm quy, người dân á, thì bị giặc xâm lược giết chết, tiếng gọi yêu nước đó có thể cho phép các Phật tử tại gia tham chiến để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của bờ cõi. Thì lúc đó đó, cái công việc mà người tại gia tham chiến trong tình huống này là đừng nên phát khởi từ cái tâm hận thù, mà phải phát khởi từ bi trí và dũng. Tình thương ở đây đó là nhìn thấy đồng loại của mình bị giết chết và thương cho những kẻ giặc do tham lam, giận dữ và si mê mà gây ra tội ác chống lại nhân loại. Rồi trí đây đó là một cái nhận thức sáng suốt, chúng ta sẵn lòng nhận cái nhân quả của sát nghiệp đó cho bản thân mình, để cho hàng vạn người, hàng triệu người cùng quê hương đất nước của mình đó khỏi phải trải qua cái nghiệp đó là chết chóc. Và chúng ta bản lĩnh làm việc đó không chần chừ, không do dự, thì cái đó được gọi là một hành động sát nghiệp có đầy đủ bi trí và dũng. Thì như vậy khi triển khai và hướng dẫn cho các Phật tử tại gia đó, thì họ thấy rằng là việc giữ giới này đó nó không có phải là quá khó, vì có ai muốn giết người bao giờ. Chúng ta không cần thiết phải triển khai rộng giới đó đối với tất cả các loài động vật. Chúng ta chỉ khuyên người tại gia, nếu chưa ăn chay được thì hãy mua các loại thực phẩm thịt cá đã được giết sẵn rồi. Cứ giống như các tăng sĩ Nam truyền đi khất thực, các thịt cá không thấy, không nghe, không nghi vẫn được xem là thịt không có nghiệp sát sinh, được gọi là thịt thanh tịnh. Thì người tại gia được quyền ăn như thế, thì như vậy thì họ sẽ cảm thấy là cái giới này là giới dễ giữ gìn, chứ không đến nỗi là quá khó khăn như chúng ta tưởng. Trên thực tế đó, có một loại giới trong năm điều đạo đức là khó giữ hơn hết, đó là giới chung thủy một vợ một chồng. Người nam người nữ OMOVD đều có cái khả năng và cái rủi ro là ngoại tình trong tâm tưởng và ngoại tình trong thực tiễn. Ngay cả trong tình huống mà người ta không thể giữ được hết tất cả năm điều đạo đức, chúng ta vẫn truyền giới cho họ là Phật tử, không sao hết. Họ giữ được giới nào thì tốt cho họ giới đó, còn cái nào họ không giữ được thì họ chịu trách nhiệm cá nhân. Khi đã làm Phật tử rồi mà giữ không được á, mỗi khi phạm cái điều đó đó, cái lương tâm của họ nó trở nên sai sức, và điều này nó sẽ giúp cho họ nỗ lực và cam kết không để bị rơi vào tình trạng tương tự thêm một lần nào nữa trong tương lai. Chúng tôi có quen biết một cặp vợ chồng đã 70 tuổi hoài ở Hoa Kỳ. Ông chồng đó thì có thói quen trâu già thích ngậm cỏ non, và ông nói thẳng với vợ ông, nếu mà vợ không cho ông làm việc đó thì ông ly dị. Vì quá thương chồng cho nên bà vợ phải đành chiều theo thôi. Mỗi một năm phải cho ông ấy về Việt Nam một tháng để ông tiếng cỏ non. Hai vợ chồng đều là đệ tử của Thiền sư Thanh Từ. Bà vợ mới than vãn với chúng tôi rằng là cái lần gặp gỡ đầu tiên với Thiền sư đó, thì tôi đó có thưa thỉnh Thiền sư rằng là nhờ cái oai đức của Hòa Thượng nhắc nhở làm thế nào để cho chồng con không còn có thói quen đó nữa. Thì khi truyền giới đó, thì Hòa Thượng hỏi đến cái điều đó, ông chồng nói rằng là không giữ được, Hòa Thượng vẫn cho bằng phái quy. Sau lễ quy đó thì bà vợ than phiền, đó là bạch Hòa Thượng, con nhờ oai đức của Ngài mà giờ chồng con nói là không giữ được giới đó, thì lẽ ra là Ngài không nên cho, để buộc ông phải giữ. Thì Hòa Thượng chỉ cười thôi. Hòa Thượng trả lời rất từ bi, ông ấy giữ được 4 điều đạo đức còn quý hơn ông ấy không là Phật tử, có nghĩa là không giữ điều đạo đức nào. Đó là cái tuệ giác của những bậc thầy có tâm nhìn xa. Do đó là khi hướng dẫn về tu học giới đó, chúng ta đừng quá trở nên khe khắc đối với người tại gia. Chúng ta làm sao để cho họ thấy được cái giá trị của việc giữ đạo đức, thay vì mình nói quá nhiều về các hậu quả của việc không giữ giới, làm cho họ cảm thấy sợ hãi, khó quá nên họ không theo. Đối với câu hỏi thứ hai, đó là những người làm nghề giết các loại sâu bọ hoặc là sản xuất các cái loại thuốc trừ sâu, thường ta gọi là các cái công ty thực vật đấy, thì nhân quả trong tình huống này là tốt hay là xấu? Chúng ta phải nhận diện. Trước nhất đó, khi một người nông dân sử dụng các loại thuốc trừ sâu do các công ty thực vật, bảo vệ thực vật đó sản xuất, thì họ đang trực tiếp làm nghiệp sát đối với các loại côn trùng vi tế. Thì cái nghiệp đó, đó chắc chắn là nó phải trổ, chúng ta không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà điều thứ hai mà chúng ta cần phải ghi nhận đó là vì diệt được các cái loại sâu bọ tổn hại cho mùa màng và sức khỏe con người, cho nên những người làm nông nghiệp đó đã bảo vệ được môi trường của các cái loại thực vật và họ bảo vệ sự sống của con người. Như vậy là cái tốt lẫn cái xấu liên hệ đến cái động tác sát nghiệp của thuốc trừ sâu diễn ra cùng một lúc. Do đó, đó về nhân quả có thể dẫn đến tình trạng bù trừ, có thể bù trừ. Chúng tôi có một Phật tử làm nghề công ty bảo vệ thực vật. Cô ấy đầu tư đến vài chục tỷ để xây dựng nhà máy, có hàng trăm công nhân phục vụ cho cái lĩnh vực này, cung cấp thuốc cho nhiều tỉnh miền Tây. Và khi cô ấy đến là nhờ tư vấn thì chúng tôi cũng nói rất rõ, đó là nếu có cơ hội thay đổi một cái nghiệp nào khác mà cái lợi tức kinh tế đó nó chỉ đạt được khoảng 6-10, nếu là thầy, thầy xin chọn cái sự thay đổi đó. Về nhân quả mà, giữa tốt và xấu, dù nó đã trải qua cái sự bù trừ rồi, như vừa phân tích, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những cái hậu quả nhất định từ cái nghề đầu tư vào bảo vệ thực vật. Nhưng mà ai đã đầu tư vào lĩnh vực này là rất là khó bỏ, vì cái vốn nó rất là cao. Và khi bán cho các người nông dân đó, thì nó lúc một năm sau người ta mới trả tiền thiếu nợ. Đang khi họ đó phải đầu tư vay tiền từ ngân hàng với cái lãi suất rất là cao. Cho nên đó, muốn thay đổi cái nghề đó, đôi lúc đó, từ lúc đầu tư cho đến lúc thay đổi phải mất đến cả 15-20 năm. Sau khi đã hoàn vốn hết rồi, có lề rồi, thì họ mới thay đổi cái nghề khác. Và chỉ có người sáng suốt lắm, tức là sau khi hoàn vốn rồi thì mới mạnh dạn chọn một cái nghề khác để lập nghiệp cho an toàn. Do đó khi chúng ta thuyết giảng và truyền trao đạo đức cho các cư dân sống ở vùng duyên hải, thì chúng ta cũng đừng có đá động quá nhiều đến cái nghiệp sát sinh. Bởi vì cư dân tại đây họ không có một sự lựa chọn tốt hơn. Nghề nghiệp tại những khu đó, đó là quá ít đi, cho nên riêng phần đó họ phải gánh lấy cái nghiệp. Còn giờ chúng ta sẽ khích lệ họ đó làm các phương diện tích cực hơn, tốt đẹp hơn, chẳng hạn như là hiến máu cho những người thiếu máu, rồi hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Thì đó là những cái cách để giúp cho họ có thể chuyển được cái nghiệp sát sinh mà cái nghề của họ ở vùng duyên hải đó, gần như là gắn bó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rồi đối với những người đã có thể tự đứng vững được, tức là từ gia đình trung lưu trở lên, thì chúng ta có thể tư vấn cho họ một cái nghề có giá trị tương đương hoặc cao hơn để cho họ thay thế. Nói tóm lại, để truyền bá đạo cho nhiều thành phần khác nhau thì chúng ta phải hết sức linh hoạt để cho người tiếp nhận Phật pháp cảm thấy là không phải gặp quá nhiều cái khó khăn để vượt qua những thói quen, thì họ mới có thể mạnh dạn trở thành Phật tử. Khi đã trở thành Phật tử rồi đó, thì lúc đó giống như là con cá cắn câu, và cái mồi đây là mồi tâm linh tốt đẹp cho họ, thì trước sau gì họ cũng thay đổi những cái nghiệp mà trước đây họ nghĩ rằng là họ không thể làm được. Chứ còn những cái thời khắc đầu mới tiếp cận với đạo Phật mà mình đưa ra cái gì đó quá khó, đối với những người mà chưa từng bị phạm với những điều đó thì họ thấy quá dễ. Còn những người cảm thấy quá khó thì họ chán nản, mà chán nản thì mất cơ hội làm Phật tử. Cho nên sự linh động và có phương pháp thay đổi cái linh động đó sau khi chính thức làm Phật tử rồi sẽ giúp cho việc làm đạo của chúng ta trở nên thuận lợi và thành công hơn. Xin đi câu hỏi khác. Trên giấy thì còn một câu hỏi khác cũng liên hệ đến du học. Luôn tiện đây thì chúng tôi xin đọc: du học ở Ấn Độ hay ở Thái Lan, môi trường học như thế nào? Mong chia sẻ. Hiện nay đó, Thái Lan đó là một trong những nước đang nổi lên về chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh. Tại Thái Lan đó thì trong các trường Phật giáo đó thì trường Mahachulalongkorn đó là trường đi đầu tiên có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh cho thạc sĩ, bao gồm thạc sĩ chính quy và thạc sĩ đào tạo từ xa. Hiện tại thì tại Thái Lan, ở tại trường đó đó thì cũng có khoảng gần 50 tăng ni Việt Nam đang theo học. Cái thuận lợi tại đây đó, đó là ký túc xá được miễn phí 100%. Tăng ni khỏi phải vất vả đi tìm kiếm nơi ăn chúng ở. Vì chương trình được đào tạo tại Thái Lan, cho nên phần lớn những người giáo viên giảng dạy tại đây đó không phải là những người nói tiếng Anh bản địa như là ở Anh, ở Mỹ, ở Úc, ở Hà Lan, vân vân. Do đó ít nhiều nó có những giới hạn về ngôn ngữ nhất định. Cho nên là học ở những trường như thế đó thì người tốt nghiệp khó có thể giỏi tiếng Anh như chúng ta học chính thức ở Ấn Độ, Thái Lan hoặc là Mỹ, Úc, Canada, Anh, vân vân. Trong điều kiện chúng ta không có đủ tài chính để du học ở những nước cao hơn thì việc chọn lựa nước Thái Lan cũng được. Tuy nhiên á, cái chi phí tại Thái Lan đó nó cũng không có thấp hơn là chi phí tại Ấn Độ và Thái Lan. Giữa ba nước này đó, về Phật học thì chúng tôi khuyến nghị là nên đi Thái Lan. Vì Thái Lan nó có nhiều giáo sư Phật học giỏi đẳng cấp của thế giới. Còn đi Ấn Độ thì chúng tôi khích lệ các vị học những cái môn mà ở Việt Nam mình chưa từng học, chẳng hạn như là triết học hay là những môn khác có liên hệ với Phật học, để chúng ta có thêm những cái kiến thức mới. Chương trình cử nhân Phật học tại học viện của chúng ta nếu học đúng nghĩa rất giỏi, và nó cao thậm chí còn hơn cái chương trình thạc sĩ Phật học của trường Đại học Đề Ly, nơi mà phần lớn tăng ni Việt Nam đang theo học. Trong chương trình thạc sĩ Phật học tại Đề Ly đó, cái mà chúng ta có thể học thêm đó là chương trình về Phật học Bali, Phật học Sanskrit, Phật học Tây Tạng, nơi mà tại Việt Nam chúng ta đó có quá ít các chuyên gia. Đó là cái khác biệt căn bản giữa các chương trình thôi. Còn về cái tính chuyên sâu, tính bao quát, tính chiều rộng giữa trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa thì có lẽ chương trình ở học viện chúng ta là tốt hơn rất nhiều so với chương trình của các nước khác. Do đó bỏ ra từ 2 cho đến 5 năm học thạc sĩ và tiến sĩ về Phật học tản độ, chúng ta phần lớn sẽ không mở mang thêm kiến thức mới. Nếu như tiếng Anh chúng ta không vững nữa thì chúng ta lại càng không mở mang thêm những cái cơ hội nghiên cứu mới. Ngoài cái trường Mahachulalongkorn thì tại Thái Lan còn có những cái trường đại học quốc gia có chương trình đào tạo Phật học, chẳng hạn như đại học Mahidol hiện nay đang có hai tu sĩ Phật giáo Việt Nam mình đang học, và họ là hai trong số 10 tăng sĩ mà lúc đó chúng tôi nối kết để được học bổng tại trường Mahachulalongkorn. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại đây đó thì họ đã đăng ký học chương trình tiến sĩ. Dĩ nhiên là học phí rồi chỗ ăn chỗ ở cộng lại đó thì một tháng trung bình cũng phải là 700-800 đô, cao hơn Ấn Độ và Thái Lan đến 2,5 lần. Như vậy là các tăng ni nào thích đi Thái Lan đó thì có thể chọn trường Mahachulalongkorn hoặc là những trường đại học quốc gia có bộ môn Phật học. Còn đối với Trung Quốc á, thì có hai hệ thống. Hệ thống giáo dục chính quy trực thuộc các trường mà Bộ Giáo dục của Trung Quốc quản lý. Hiện nay học viện chúng ta đã chính thức ký ghi nhớ về đào tạo với một số trường như là trường Đại học Phúc Kiến, trường Đại học Bắc Kinh, Viện Khổng Tử Học vân vân, và trường Đại học Phật Quang Sơn ở Đài Bắc. Đó là những cái trường trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo của Trung Quốc. Do đó là theo học các trường này đó thì bằng cấp chúng ta được thừa nhận và không phải học lại. Còn các trường Phật học của Phật giáo Trung Quốc và của Đài Loan đó thì có một số ít được thừa nhận bởi Bộ Giáo dục, nhưng mà đại đa số là không được thừa nhận bởi Bộ Giáo dục. Thì chương trình học tại các trường Phật học này là có phần dễ hơn là chương trình học ở chính quy. Để thuận lợi thì các thầy các sư cô có thể liên lạc với các tăng ni đã tốt nghiệp ở Trung Quốc, Đài Loan về, hoặc là đang theo học các trường đại học tư thục hay là các trường đại học công lập và các trường đại học trực thuộc Phật giáo, để chúng ta rộng đường lựa chọn các ngành, các môn mà chúng ta được xem như là sở trường hay là sở thích. Nói chung phải nghiên cứu thật kỹ để làm công việc đó. Hàng năm á, thì các trường đại học đều cho học bổng, cho nên để đi du học, khi chúng ta đã có được kiến thức ngoại ngữ rồi đó, thì các tăng ni chịu khó lên Google, chúng ta đánh những cái từ khóa về scholarship để chúng ta tìm kiếm những học bổng được các trường chu cấp. Riêng Ấn Độ đó thì học bổng đó họ chu cấp là thông qua con đường ngoại giao văn hóa giữa đất nước Ấn Độ và chính phủ các quốc gia khác thông qua đại sứ quán và tổng lãnh sự. Cho nên khi được đại sứ quán và tổng lãnh sự giới thiệu thì người ta chẳng cần biết học lực của mình như thế nào, người ta chấp nhận thôi, thì là không dựa vào cái kết quả học tập. Và sinh viên ngoại quốc muốn được học bổng tại Ấn Độ không thể trực tiếp liên lạc với các trường đại học được, vì Ấn Độ không có những chương trình này mà phải thông qua con đường ngoại giao thôi. Tháng năm sắp tới đó thì Ấn Độ có cấp một số học bổng ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng cho những cái môn học như là khoa học thông tin, rồi vi tính, quản trị thư viện, là khóa tiếng Anh, thì gọi là những cái khóa học tu nghiệp. Nếu quý vị nào mà thích đó, thì bắt đầu là chúng ta làm đơn, rồi đề nghị nhà trường của mình đó là gửi một cái tờ giấy giới thiệu qua bên đại sứ quán hoặc là tổng lãnh sự quán Độ, người ta sẽ xét duyệt. Đến tháng 11 đó, thì đã có chương trình là học bổng ACCA, một chương trình mà phần lớn các tăng ni các thế hệ trước mình đã từng đạt được, thì cũng thông qua con đường ngoại giao của Bộ Ngoại giao. Và đến tháng 2 là họ khóa chương trình lại, nay đã không còn một cái suất nào nữa. Vì vậy chúng ta phải chờ đến sang năm. Nói chung là cơ hội học bổng không phải là ít, và do đó chúng ta phải theo dõi và cố gắng làm sao đáp ứng được các cái điều kiện mà nơi chu cấp học bổng đặt ra thì chúng ta sẽ được chấp nhận. Còn nếu như mình là không được may mắn như thế thì cố gắng nhờ thầy tổ, nhờ các Phật tử, nhờ sự giới thiệu để chúng ta có thể đăng ký được học bổng đi học, để chúng ta có thể trở thành làm các bậc danh tài về đóng góp cho Phật giáo ở trong tương lai. Xin kết thúc tại đây.